Chào mừng các anh chị em đã đến với Weekly Digest,
nơi chúng ta cùng cập nhật tin tức hàng tuần về quản trị và phát triển con người với các chủ đề khác nhau.
Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề sức mạnh của trí tuệ cảm xúc với các mục chính bao gồm:
tin thế giới, bổ nhiệm cấp quản lý một cách thiếu cơ sở sẽ dẫn đến hiện tượng nghỉ việc của các nhân viên;
góc pháp lý, không cho người lao động nghỉ lễ có thể bị xử phạt như thế nào;
góc nhìn chuyên gia về sức mạnh của trí tuệ cảm xúc;
các event và chương trình nổi bật trong thời gian sắp tới.
Và bây giờ, mời các anh chị em cùng theo dõi các nội dung chi tiết.
Tin quốc tế, bổ nhiệm cấp quản lý mang tính chất ngẫu nhiên sẽ dẫn đến sự tiêu hao trong lao động. Thưa các anh chị em, một nghiên cứu tại Anh chỉ ra rằng tình trạng dư thừa những nhà quản lý bất đắc dĩ đang khiến nhân tài rời bỏ các tổ chức của Vương quốc Anh ngày càng nhiều. Những quản lý này được thăng chức để điều hành một nhóm đơn giản chỉ vì họ nổi tiếng, thạo việc kỹ thuật hoặc do thiếu nhân sự. Theo một khảo sát được thực hiện bởi Charter Management Institute và YouGov cho thấy, cứ 3 người thì sẽ có một người đã rời bỏ công việc vì văn hóa làm việc tiêu cực và một nửa nhân viên cho rằng sếp của họ làm việc kém hiệu quả và họ đều có kế hoạch nghỉ việc trong năm tới. Bức tranh kinh tế Anh trong những năm gần đây bộc lộ nhiều lỗ hổng vì những sai sót cố hữu như năng suất đình trệ, thiếu hụt lao động, khoảng cách về năng lực, v.v. Nghiên cứu chỉ ra rằng cứ 4 người trong lực lượng lao động ở Anh thì sẽ có một người giữ vai trò quản lý, nhưng chỉ 1/4 số lao động cho rằng người quản lý của họ làm việc có hiệu quả. Đồng thời, 82% nhà quản lý và 26% lãnh đạo cấp cao đảm nhận vị trí khi chưa được đào tạo chính thức về quản lý và lãnh đạo. Đa số, họ thường được thăng chức vì những lý do sai lầm. Với gần một nửa số nhà quản lý được khảo sát tin rằng, đồng nghiệp được thăng chức dựa trên mối quan hệ nội bộ và hồ sơ thay vì khả năng và hiệu suất của họ. Việc thăng tiến dựa trên năng lực kỹ thuật mà bỏ qua các đặc điểm lãnh đạo quan trọng khác đang dẫn đến những hao tổn đáng kinh ngạc cho thị trường lao động và sức khỏe của nền kinh tế tại Anh. Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng, ngoài các yếu tố về khả năng lãnh đạo, vấn đề khác biệt dựa trên giới tính, sắc tộc và điều kiện kinh tế xã hội của các nhà quản lý cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự hao hụt và mất cân đối về năng suất lao động. Cụ thể, nhiều nhà quản lý nam khẳng định rằng họ đã qua đào tạo về nghiệp vụ quản lý cao hơn so với các nhà quản lý là nữ giới. Các nhà quản lý có xuất phát điểm từ những nơi có điều kiện kinh tế xã hội kém thường cho rằng bản thân chưa đủ trình độ khi so sánh với những người có điều kiện tốt hơn. So với người da màu, những người quản lý da trắng thường cho rằng cấp trên đối xử với họ tôn trọng và công bằng hơn. Theo Frank, giám đốc điều hành CMI cho rằng, đây là lời cảnh tỉnh cho nước Anh trong việc phải coi trọng quy trình quản lý và lãnh đạo, nhằm cải thiện lại tốc độ tăng trưởng và năng suất lao động cho nền kinh tế. So với những người chưa qua đào tạo, các quản lý đã qua đào tạo chính quy sẽ có khả năng chỉ ra những hành vi xấu hoặc nhận biết các rủi ro nội tại của doanh nghiệp để điều chỉnh nó. Nhờ đó, họ có đủ năng lực để phát triển đội nhóm, góp phần điều hành, quản lý tốt từng khâu trong quá trình vận hành và hoạt động của doanh nghiệp.
Không cho người lao động nghỉ lễ Tết có thể bị xử phạt như thế nào? Thưa các anh chị em, theo quy định tại Điều 112 Bộ Luật Lao động 2019, thì người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương vào những ngày lễ Tết sau đây. Tết dương lịch là một ngày, là vào ngày 1 tháng 1 dương lịch, Tết âm lịch 5 ngày, ngày chiến thắng 1 ngày, ngày 30 tháng 4 dương lịch, ngày quốc tế lao động là 1 ngày, là vào ngày 1 tháng 5 dương lịch, ngày quốc khánh 2 ngày, tức là ngày 2 tháng 9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau, ngày giỗ tổ Hùng Vương 1 ngày, là ngày 10 tháng 3 âm lịch. Nếu lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, thì ngoài các ngày nghỉ lễ, theo quy định tại khoản 1 điều này, sẽ còn được nghỉ thêm một ngày Tết cổ truyền dân tộc và một ngày quốc khánh của nước họ. Hàng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế thì Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết âm lịch và ngày quốc khánh. Như vậy thì vào những ngày được quy định của pháp luật nêu trên thì người lao động sẽ được nghỉ làm và được hưởng nguyên lương. Nếu như công ty muốn người lao động làm việc trong những ngày này thì phải được sự đồng ý của người lao động và phải trả thêm cho người lao động ít nhất là 300% lương. Chưa kể tiền lương ngày lễ Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Do đó, nếu công ty thông báo phải làm ngày lễ Tết mà chưa được sự đồng ý của người lao động thì sẽ sai với quy định của pháp luật và doanh nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 20 triệu đến 40 triệu, tùy tính chất và mức độ vụ việc.
Việc góc nhìn chuyên gia. Thưa các anh chị em, cùng với IQ, chỉ số EQ là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự cân bằng giữa trí tuệ và cảm xúc. EQ đang dần trở thành thước đo cho khả năng lãnh đạo, quản lý và điều phối công việc. Chỉ số EQ cao sẽ giúp chúng ta dễ dàng trong việc chuyển hóa ý định thành hành động, đưa ra quyết định mang tính tổng thể, khách quan và sáng suốt hơn. Trí tuệ cảm xúc cũng thường được kết nối với khả năng thấu hiểu bản thân và quản lý cảm xúc cá nhân. Vâng, và đến với tiểu mục góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, Weekly Digest xin hân hạnh chia sẻ góc nhìn của chị Huyền Lê, quản lý nhân sự, về những phương pháp cụ thể giúp thấu hiểu chính mình và quản lý cảm xúc nhằm mang đến những tác động tích cực trong công việc và đời sống.
Để mà mình có thể thấu hiểu được chính mình nhiều hơn và mình quản lý được cái cảm xúc của mình á, thì cái việc đầu tiên là mình phải nhận thức được cái tầm quan trọng của cái việc đó đã. Bởi vì là chúng ta đi làm, chúng ta sinh sống trong một xã hội, trong một cộng đồng, thì xung quanh chúng ta có rất là nhiều người. Và mỗi người thì lại đều có cảm xúc của riêng họ. Và không phải ai cũng làm tốt cái công việc quản lý cảm xúc. Nếu như ai cũng làm tốt công việc quản lý cảm xúc thì nó lại quá đơn giản rồi. Nhưng có người làm được, có người không làm được. Thì mỗi bản thân, mỗi người phải tự làm được cái việc đó. Để mà khi mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta làm việc chung với những người mà họ chưa có quản lý cảm xúc tốt, thì chúng ta vẫn có thể giữ được cái trạng thái cân bằng. Và chúng ta có thể gọi là hài hòa được mọi thứ. Thì đầu tiên chúng ta phải có cái tư duy chủ động. Thứ nhất, chúng ta phải chủ động nhận thức được rằng là tầm quan trọng của cái việc thấu hiểu cảm xúc của chính mình và quản lý được nó là như thế nào. Thứ hai là chúng ta phải, khi mà chúng ta đã nhận thức được cái tầm quan trọng rồi, thì chúng ta phải tìm hiểu để nhận biết cái cảm xúc của chính mình. Thì tất cả mọi thành tựu của mỗi người ở trong cuộc sống thì nó đều phải đến từ nỗ lực, chứ nó không tự nhiên mà có. Chúng ta để mà quản lý được cái cảm xúc của mình tốt thì chúng ta cũng phải nỗ lực. Và cái phương pháp mà để thấu hiểu được cảm xúc của mình á, đối với kinh nghiệm của bản thân chị thì đó là cái việc mình phải yêu thương bản thân mình. Mình yêu thương bản thân mình và mình nâng niu cái cảm xúc của mình. Cái cảm xúc của mình nó phải là cái trung tâm trong tất cả mọi tình huống, trong tất cả mọi việc. Chứ mình không để lệ thuộc vào cái sự nhìn nhận và đánh giá của người khác. Tại vì trong cuộc sống á, thì đôi khi chúng ta hay bị tác động tâm lý bởi những lời nói của người khác. Ví dụ như có người sẽ nói với sau lưng mình là con bé này nó thế này thế nọ, nó làm không tốt đâu, hay là nó cũng ứng xử với mọi người không được tốt lắm như vậy. Thì những cái tình khi mà gặp những cái tình huống như vậy thì chúng ta phải tự có một cái suy nghĩ của chính mình rằng thực sự chúng ta đã làm tốt hay chưa, hay là chúng ta làm tốt rồi nhưng mà người ta không nhìn thấy. Chúng ta không nên bị những cái lời nói đó làm tác động đến cái cảm xúc của mình và để cho mình có những cái cảm xúc tiêu cực. Và mình phải luôn tâm niệm với chính mình rằng là mình là người duy nhất kiểm soát cảm xúc của chính mình chứ không phải ai khác. Không ai có thể làm cho mình buồn hay là bị tổn thương trừ khi mình cho phép điều đó. Một phương pháp nữa là mình hãy luôn lắng nghe, quan sát và chiêm nghiệm từ tất cả những cái việc xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Mình lắng nghe, mình quan sát, mình chiêm nghiệm, mình soi chiếu bản thân mình để từ đó mình hiểu được bản thân mình nhiều hơn. Mình phải hiểu được rằng là mình sống vì điều gì, mục đích sống của mình là gì, mục tiêu của mình là gì. Mục tiêu thì nó sẽ có mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu dài hạn. Rồi mình cũng nên dành thời gian cho bản thân mình mỗi ngày để mà chăm sóc cái phần nhận thức bên trong. Mình nghĩ đó là cái phần cơ bản của mỗi con người mà ai cũng đều phải nhận biết được cái sự tồn tại của nó và chăm sóc nó. Tại vì nó sẽ quyết định tất cả những cái cảm xúc của mình, từ cái cảm xúc đó nó sẽ quyết định cái hành động mà mình làm. Rồi cái cách mà mình nhìn nhận sự việc, tất cả nó đều là cái phần nhìn tâm hồn, phần nhận thức bên trong nó quyết định hết. Cho nên mình phải chăm sóc, mình nâng niu nó. Đôi khi mình trong cuộc sống bận rộn, mình quên nó luôn, mình không nghĩ đến nó. Mình cứ bị cái dòng thời gian hối hả, cái nhịp công việc hối hả, bận rộn, nó cuốn đi mỗi ngày mà đôi khi mình quên mất đi. Trong cái quá trình mà làm mentoring cho các bạn trẻ thì mình cũng gặp rất là nhiều bạn có cái tình trạng là cái cảm xúc nó bị chai sạn, và đôi khi các bạn gặp những cái chuyện buồn, những cái chuyện thất vọng, các bạn không khóc được luôn. Có những lúc mà các bạn thực sự là khi mà gặp, có khi là gặp nhau là ôm xong rồi buồn, không khóc được mà cũng không thể mà diễn tả được cái cảm xúc của mình luôn. Mình nghĩ đó là một cái việc nó khá là không ổn á. Tại vì bản thân mình phải nhận biết được cảm xúc của mình đang vui hay mình đang buồn, tại sao, lý do tại sao. Và mình phải tìm được cái giải pháp để mà xử lý. Còn nếu mà mình không biết gì cả, mình không biết cái cảm xúc của mình như thế nào, và mình không muốn thể hiện nó ra bên ngoài, mình không tự do biểu lộ cảm xúc với người khác, thì thực sự nó là một cái việc nó lâu ngày nó rất là nguy hại. cái cảm xúc của mình nó bị chai lì, thì mình nên chăm sóc cái phần cảm xúc của mình mỗi ngày, mỗi ngày mình trân trọng từng cái cảm xúc vui, buồn, hạnh phúc, thất vọng, đau khổ, tiếc nuối của mình. Bởi vì đó là những cái chất liệu mà tạo nên cái sức mạnh nội tại của mỗi người. Bởi vì chúng ta trưởng thành từ những trải nghiệm mà, đúng không? Trải nghiệm trong cuộc sống là vô giá. Và cái chuyện cuộc sống thì nó phải có đầy đủ vui, buồn, hỉ nộ, ái ố. Bình thường, rất bình thường. Có một cái câu mà Huyền cũng rất là thích, đó là những gì không hạ gục bạn sẽ được làm bạn mạnh mẽ hơn. Thì sau mỗi lần mà những cái trải nghiệm như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một cái phương pháp mà nữa mà Huyền muốn nói đến đó là tư duy tích cực. Tư duy tích cực là một, cũng là một cái dạng năng lực mềm mà Huyền nghĩ là mình có thể luyện tập được. Ví dụ như khi mà mình gặp những cái vấn đề mà nó tác động đến cảm xúc của mình á, mình nên bình tĩnh ngồi suy nghĩ, và có thể là mình có một cái không gian riêng của mình, mình ngồi mình suy nghĩ và mình nhìn nhận nó theo một cái hướng tích cực. Thì khi mà mình gặp một cái vấn đề gì trong cuộc sống á, thì cái mình cần là cái giải pháp để xử lý vấn đề đó. Còn nếu như mà mình cứ đắm chìm trong những cái cảm xúc tiêu cực, buồn chán thì mình sẽ bị trì trệ và mình sẽ không có tìm được cái lối ra. Còn cái vấn đề thì nó vẫn cứ nằm ở đó. Và sau khi mà mình gặp vấn đề như vậy thì mình phải suy xét là cái sai của mình là ở đâu, mình đang làm dở chỗ nào, mình đang làm giỏi chỗ nào. Cái nào mình đang giỏi thì mình cứ phát huy nó lên, mình cứ làm tốt hơn. Còn cái nào mình đang làm dở thì mình sẽ cải thiện nó, mình làm tốt hơn. Ông bà mình có một cái câu là tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Thì cái vế đầu tiên trách kỷ ở đây á, là mình nên hiểu theo cái hướng là cải thiện và phát triển bản thân. Mình suy xét là mình sai ở đâu á, để mình không có lặp lại cái sai đó nữa. Chứ không phải là mình cứ giày vò và trách móc chính mình, thì nó cũng không mang lại cái lợi gì cả. Thì đó là những cái phương pháp mà bản thân mình đã thực hành trong thời gian nhiều năm để mà thấu hiểu được chính mình. Còn để quản lý cảm xúc tốt hơn á, thì khi mà mình đã nhận thức được cảm xúc rồi, mình đã hiểu được bản thân mình rồi ấy, thì mình quản lý nó, quản lý cái cảm xúc đó nó sẽ dễ hơn là khi mà mình không biết gì cả, đúng không? Thì cái tư duy tích cực á, nó sẽ giúp cho mình có được một cái nhìn về mọi việc xung quanh bằng một cái tâm hồn rộng mở và hào sảng. Người miền Nam mình có hay có cái câu chữ hào sảng, chữ rất là hay, là để mà làm gì, để mà mình không có nảy sinh những cái cảm xúc tiêu cực. Trong cuộc sống thì những cái chuyện mà mình không vừa ý, không vừa mắt nó rất là nhiều, mà nó cũng rất là bình thường luôn. Thì khi mà mình gặp những chuyện như vậy thì mình nhìn nhận mọi việc nó thoáng đi, thì mình sẽ không có bớt được những cảm xúc tiêu cực. Và chuyện gì xảy ra trong cuộc sống thì nó cũng đều có lý do hết. Thì mình cứ, việc mình cần làm là bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân để giải quyết, thay vì có những cái suy nghĩ định kiến và để những cái cảm xúc cá nhân lấn áp. Ví dụ như cái cảm xúc yêu ghét một người nào đó, nó có thể lấn áp và nó làm cho mình nhìn nhận cái vấn đề nó bị sai đi. Và mình sẽ, mình nhìn nhận sai thì mình hành động nó cũng sẽ sai. Một điều nữa đó là cái sự tư duy tử tế đối với chính mình và với người khác. Khi mà mình tử tế với chính mình rồi thì mình mới tử tế với người khác được. Mà mình tử tế với chính mình thì mình sẽ không để cho những cái cảm xúc tiêu cực đó nó lấn áp ở bên trong mình. Và cái cảm xúc tiêu cực đó nó giống như là một cái dạng năng lượng, nó sẽ lan truyền rất là nhanh và nó sẽ lan truyền vào cho người khác. Và các bạn có thể để ý là những người mà có cái nguồn năng lượng tích cực á, thì khi mà mình ở trong một cái đám đông á, thì rất là dễ lôi kéo những người khác và dễ lan truyền cái cảm xúc đó cho người khác hơn là những người mà nhìn xung quanh chỉ thấy một cái cảm xúc tiêu cực, giống như cái khuôn mặt họ cau có hay là khó chịu, không vui vẻ, thì mọi người cũng sẽ có cái xu hướng e ngại tiếp xúc. Một phương pháp nữa mà cũng khá là quan trọng, đó là nghĩ nhanh, nói chậm. Khi mà mình nói thì mình hãy sử dụng những ngôn từ tích cực để mà không tạo ra cái cảm xúc tiêu cực đối với người đối diện. Và ngôn từ của mình thì nên có tính xây dựng. Ví dụ như mình, khi mà mình góp ý hoặc là mình nói chuyện thì mình cũng đôi lúc có những, nên có những cái lời khen phù hợp, lời khen phù hợp, không khen quá lố nha, khen phù hợp, và những cái lời nói có tính xây dựng để làm gì, để duy trì cái không khí tích cực. Mình có thể nói rằng một người đó họ làm cái vấn đề đó chưa tốt, nhưng cái cách nói nó sẽ quyết định cái cảm xúc của cái người nghe. Một cái người họ nói có tính xây dựng, có sự tích cực ở trong đó thì người nghe họ sẽ cảm thấy đó là cái động lực để cho họ cố gắng, họ cải thiện. Còn mình chỉ trích, mình chê bai thì người nghe chắc chắn họ sẽ không vui và họ sẽ không có nghe những cái lời của mình, và đôi khi đôi khi nó sẽ làm tan vỡ một cái mối quan hệ luôn. Khi mà mình có được cái không khí giao tiếp tích cực và vui vẻ thì cũng tự khắc mình sẽ có được những cái mối quan hệ tốt đẹp. Thì khi mà cái mình có xung quanh mình có rất là nhiều mối quan hệ tốt đẹp, mình có rất là nhiều người bạn tốt, thì cái cảm xúc tốt đẹp của mình nó lại vẫn tiếp tục nó sinh ra và nó lại quay lại với mình. Thì nó giống như là một cái vòng tròn vậy. Mình cho đi cái gì thì mình sẽ nhận lại những cái đó. Và một điều cuối cùng cũng rất là quan trọng, đó là việc mình hiểu rõ và tin vào những cái quy luật của vũ trụ, như là luật hấp dẫn, luật nhân quả hay là luật cân bằng. Thì cái việc mà mình hiểu rõ những cái quy luật này, nó sẽ tác động lên cái việc mình nhìn nhận sự việc trong cuộc sống, nhìn nhận những cái vấn đề nó xảy ra với mình. Tất cả nó đều theo một cái quy luật hết.
Thưa các anh chị em, trong thời gian của tháng 11, tháng 12 đến đây thì HR Digest rất vui khi được chia sẻ với các anh chị em các event nổi bật như sau. SaaS SaaS Day 2023 do Base Việt Nam tổ chức. Đây là sự kiện hàng đầu ngành SaaS tại Việt Nam, chia sẻ góc nhìn mới về quản trị từ đơn vị tư vấn giải pháp quản trị cho hơn 8.000 doanh nghiệp. Đồng thời đây cũng là cơ hội để kết nối cùng với hơn 1.000 CEO, các lãnh đạo cấp cao các doanh nghiệp ở mọi quy mô và lĩnh vực. Ngoài ra, khách tham dự còn có cơ hội nhận ấn phẩm đặc biệt, đúc kết từ hơn 7 năm kinh nghiệm thực tiễn trong việc triển khai chuyển đổi số của Base. Sự kiện diễn ra vào thứ Sáu ngày 24 tháng 11, từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa tại James Center, thành phố Hồ Chí Minh. HR Coffee Session của Talent View với chủ đề Sự sẵn sàng của nhân sự cho năm 2024, áp dụng cách tiếp cận chủ động trong cuộc chơi nhân tài. Khi tham gia sự kiện này thì các anh chị em có thể tìm hiểu 3 điểm thảo luận quan trọng như sau. Thứ nhất là lập kế hoạch lực lượng lao động chiến lược. Thứ hai là thúc đẩy văn hóa học tập trọn đời. Và thứ ba là giao tiếp hợp tác. Sự kiện được tổ chức vào ngày 2 tháng 12 năm 2023 từ 8 giờ 30 sáng đến 11 giờ trưa tại Shiha Cafe Bar and Eatery, số 158 Nguyễn Đình Chính, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Các anh chị em có thể theo dõi thông tin chi tiết từ link dưới phần description và rất mong những sự kiện hữu ích này sẽ nhận được sự ủng hộ và tham dự của các anh chị em.
Cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi Weekly Digest. Mọi câu hỏi hoặc đóng góp về mặt nội dung, xin vui lòng liên hệ Podcast Nhân sự tại podcastnhansu@hrdigest.org.
Hẹn gặp lại các anh chị em vào thứ Bảy tuần sau.